Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2017, nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhân dịp cúng rằm tháng Giêng đầu năm mới. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp cúng rằm này, rằm tháng Giêng. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng, hôm nay mình sinh hoạt Phật Pháp. Lẽ ra ngày hôm qua tối thì mình sẽ có một buổi, nhưng mà Pháp Hòa lời là tại vì hãng máy bay nó delay, Pháp Hòa về đây trễ, cho nên là thay vì con buổi nói chuyện thì chúng ta ăn cơm xong rồi có chương trình sinh hoạt buổi tối một chút. Thì cũng vui, nhân cái dịp năm mới thì chúng ta có được cái cơ hội ăn cơm chung và ngồi chơi với nhau và nghe giọng anh vàng của mỗi người trình bày những cái bài hát rất là Việt Nam. Thì hôm nay chúng ta, cái buổi tối này chúng ta học Phật Pháp. Kỳ trước á, nhân lễ Phật Thành Đạo đó, thì chúng ta học một cái bài có tên là Hạnh Sa Môn. Sa Môn á, tức là để chỉ cho các vị tu hành. Chữ Sa Môn á, theo mình hiểu đơn giản á, dĩ nhiên là trong Phật học thì định nghĩa cái chữ Sa Môn nhiều nữa, nhưng mà để cho quý vị về dễ nhớ, tóm gọn là Sa Môn là để chỉ cho các vị tu hành những cái hạnh nào đó theo trong Phật dạy. Thì hôm nay mình tiếp tục học cái bài học này. Và bài học này có tên là Hạnh Quả Sa Môn. Tức là hôm trước mình định nghĩa Sa Môn, định nghĩa chữ Sa Môn. Và Sa Môn có mấy hạng. Như hôm trước mình học vậy đó. Thắng Đạo Sa Môn, rồi Thuyết Đạo Sa Môn, rồi Ố Đạo Sa Môn, vân vân. Thì kỳ trước mình học rồi Sa Môn sen hồng, Sa Môn sen trắng gì đó. Thì nếu mà ai muốn biết thì mình nghe lại cái bài trước. Thì hôm trước là mình học mình định nghĩa Sa Môn và mình nói sơ về các cái hạnh tu của Sa Môn. Thì hôm nay á, mình nhắc lại chữ hạnh quả là gì. Quả tức là kết quả. Ai trong chúng ta làm việc gì cũng muốn có kết quả hết. Ví dụ như mình mở tiệm ăn thì mình cũng muốn có một cái kết quả tốt, tức là mình muốn cái cơ sở mình phát triển tốt đẹp, khách nhiều, giữ vững được cái cơ ngơi làm việc của mình. Người tu cũng vậy. Mình đi tu thì mình cũng muốn có một kết quả, chứ mình không muốn sống qua ngày đoạn tháng như vậy thì nó uổng phí đi cái đời tu của mình. Tức là mình hy sinh cái tuổi trẻ của mình vào chùa mình tu. Thì nếu mà mình chỉ giữ một cái ý chí là thôi tôi ở chùa cơm ăn ngày ba bữa, rồi tụng kinh lễ Phật vậy được rồi cũng không sao. Nhưng mà ít nhất đó là cái kết quả của mình tu. Nếu mà mình chưa làm được gì lợi cho đạo thì cái gì mà để cái ý nghĩa tu của mình nó sai lệch, và thậm chí mình còn làm mang tiếng cho đạo nữa thì không nên. Nếu mình không làm được cái gì phát triển hơn nữa thì không sao, cứ ở chùa mình tu cũng tốt. Ít nhất cuộc đời của mình có một kết quả tốt. Thì gần đây có một vị ni sư, thì sư có viết cho ông một lá thư. Sư mới nói rằng sư cũng cố gắng hành đạo, tức làm những công việc, nhưng mà có lẽ cái duyên của sư với chúng sanh chưa nhiều, cho nên rồi kết cuộc thì không làm được bao nhiêu mà bắt đầu sanh bệnh. Thôi thì bây giờ sư, hôm trước sư có viết thư như vậy đó, thì Pháp Hòa có nói là cái việc hành đạo đó thì nó không phải là mình phải làm cái gì to lớn mới gọi là hành đạo, mà ngay cái nỗ lực tu hành của mình, mà mình có duyên với một chúng sanh, hai chúng sanh ở ngay cái cái trụ xứ của mình, mà mình có thể truyền đạt cho họ, hoặc là ít nhất họ thấy được cái hạnh tu của mình, hoặc là mình đóng cửa mình tu để mình có được một cái kết quả gì cho bản thân mình thì cũng là cái điều tốt rồi. Thì sư hôm nay sư viết cái thư là sư nguyện đóng thất, đóng cửa nhập thất 6 tháng để mà coi như chuyên tâm lo trong vấn đề tu tập thôi. Còn mọi việc khác thì như là trả bill điện nước hay là quét sân, quét tuyết gì đó thì để cho các Phật tử sư nhờ làm. Sư cũng muốn là nhập thất để mà tịnh tu. Thì nói chung á, quả là gì? Quả là cái kết quả. Thấy không? Cho nên mình ai tu cũng muốn có kết quả hết. Cho nên thí dụ như Đức Phật á, khi mà Ngài còn là một thái tử, Ngài đi vào trong rừng, Ngài cầu đạo với các vị giáo sĩ. Mà quý vị biết là thời gian như vậy là 6 năm, chứ đâu phải ít. Cho mình mới có cái lời ca ngợi đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Không? Hư sương tuyết trên vai sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Không? Thì câu cuối là cái kết quả của Ngài là gì? Là sau đó là Ngài ngồi thiền và Ngài thấu đạt được cái đạo lý lẽ thật của đời, như hôm trước mình nói vậy. Thì đó là cái, khi mà Ngài thành tựu được như vậy thì chúng ta gọi là gì? Chứng quả Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Mà con người thì khi mà Ngài đã thấu, Ngài đã đạt được cái giác ngộ cao tột, tức là gì? Là cái giác ngộ này là giác ngộ, tức là thấu suốt tất cả những cái đạo lý, những cái lẽ thật ở thế gian này, từ cái vô thường, vô ngã, duyên sinh, vân vân, tất cả những cái đó Ngài thấy rõ hết. Cho nên tâm tư Ngài tĩnh lặng, sáng suốt, an nhiên, thì chúng ta gọi là chứng quả Bồ Đề. Thì bây giờ mình Phật tử, mình tu, mình đệ tử Phật, mình học theo lời của Phật, từ những kinh sách giảng diễn của quý thầy vân vân, rồi mình thực tập, mình muốn có kết quả. Ví dụ như á, hôm nào á mà người ta nói sốc mình một câu, mà hồi xưa cái câu đó, đó là mình nổi phừng lửa lên rồi, tự nhiên sang kỳ này á, mình nghe cái câu này mà mình bình thường quá, mình không thấy nó quan trọng nữa, thì mình phải vui là vì mình có kết quả rồi đó. Kết quả này là gì? Mình đã có một phần kết quả của sự nhẫn nhục. Rồi thí dụ như hồi trước kia mình bị quan trọng quá cái vấn đề khen chê. Ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Tự nhiên bây giờ thời gian gần đây á, mình nghe lời khen tiếng chê, tâm mình nó bình lặng, nó không có bị lên xuống theo lời khen tiếng chê nữa. Thì chừng đó mình mới quán là à, vậy thì cái hạnh tu của mình xưa nay là hạnh nhẫn nhục. Thấy không? Hạnh vô ngã, tại vì mình làm là mình làm thôi, mình đừng có nghĩ rằng mình là quan trọng quá trong mọi việc làm, thì cái sự khen chê này nó không có tác động mình nữa, thì mình quán lại mình thấy có kết quả. Đó, thì một vị sa môn phải có những cái hạnh gì để nó có kết quả? Đó. Thì ở đây Đức Phật nói, thứ nhất là cái vị sa môn phải hộ trì các căn, phải có, thứ nhất là phải có giới hạnh. Giới hạnh là gì? Tức là cái vị đó phải giữ giới. Thí dụ Phật tử tại gia cũng phải giữ năm giới. Bây giờ quý vị cứ nghĩ một người mà không rượu chè cờ bạc, người nào lúc nào cũng giữ gìn cái chữ tín, không có đi lường gạt người khác, thì khi mà nói tới người đó thì mình nói sao? Ồ, cái anh đó hả? Thôi, cái hạnh ảnh tốt lắm, một người rất là tốt. Cái người này á, mình gửi gắm cho họ, mình yên tâm. Mà thường người Việt Nam mình hay dùng cái từ là gì? Chọn mặt gửi vàng. Mình muốn gửi cái gì? Mình muốn gửi cái gì cho ai, mình cũng phải lựa người chứ. Cái chữ vàng đây không có chỉ hỏng hẳn vấn đề tiền bạc nữa, ngay cả một cái tâm sự của mình. Không phải ai mình cũng có thể mình nói được, mà mình cũng phải lựa người nào mình tin tưởng. Cái người này không phải là cái người thích nói lưỡi đôi chiều, tức là tới đầu này nói thế, hoặc là nói những cái lời nó không thật, thì mình mới tin tưởng mình gửi gắm. Cho nên một cái người sa môn, một cái người tu theo Phật, làm một cái người sa môn thì trước hết người đó phải có cái gì? Phải có cái giới hạnh. Ai cũng có giới hạnh hết. Có một Phật tử, họ được cái uy tín trong chúng lắm. Ai có chuyện gì buồn phiền cũng tìm tới họ để mà phân bua rồi mong họ giải bài. Thì cái vị này mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình phân bua mình giải bài hoài rồi thế nào cũng thêm chuyện. Mình không có muốn dính dáng vô mấy cái chuyện gọi là phân bua nữa. Thôi mình thọ giới mình tu đi. Thọ Bồ Tát giới hay là thập thiện giới. Và trình nói dạ con, lý do con xin thọ giới là vì con cũng muốn tiến tu. Và đồng thời để con có cái lý do con từ chối những cái chuyện gọi là bắt con phải vào cái chuyện thị phi, phân bua rồi mệt lắm. Ai hỏi tới con nói thôi giờ con thọ thập thiện Bồ Tát rồi, để cho con yên. Ví dụ vậy đó. Không? Là người một vị tu là phải có cái giới hạnh. Thứ hai á là gì? Thứ hai là phải hộ trì các căn. Thưa đại chúng, con người mình là có 5 căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân. À, mà ngày nào mình cũng phải dụng 5 căn này hết á, không có thể nào mà bỏ nó đâu được hết á. Thứ nhất là phải nhìn nè, thứ hai là phải ngửi nè, thứ ba là phải nếm nè, thứ tư là phải nghe nè, thứ năm là phải đụng chạm nè. Quý vị nghĩ có phải không? Như hồi nãy mình ngồi với mình ăn là phải dụng cái gì? Nếm, dụng cái lưỡi. Rồi kế đến là gì? Dụng cái mũi là ngửi. Kế đến là bộ lưỡi mình dùng nè, mũi mình dùng nè, rồi mình nhìn thức ăn coi mình nhìn coi ngon hay dở nè. Nhiều khi mình chưa kịp ăn nữa, chà nhìn thấy ngon ha. Cái nhìn kia là phải ngon cái đã. Cho nên rồi mỗi ngày con mắt mình nhìn, cái mũi mình ngửi, cái miệng mình nếm, rồi cái thân mình xúc chạm. Thậm chí à, mình ngồi trên cái gối ngồi, mình nói sao gối này ngồi cũng êm. mình đi kiếm cái thứ hai, thứ ba mình để lên, cho như ngày nào mình cũng phải sử dụng. Nhưng mà nếu như á mà mình không có cái sự hộ trì đó, gọi là phòng hộ nó đó, thì mình để cho 5 căn này nè nó rong ruổi theo những cái trần cảnh, âm thanh, sắc tướng, hương vị, rồi mình ngồi mình phân biệt, mình giải bài riết, cái mình bận rộn vô cùng, mình không có thật sự thanh tịnh. Thí dụ bây giờ mình tập ăn cái gì nó mặn là mình biết nó mặn và nó không hợp với khẩu vị mình, tại vì mình bị cao máu, thì mình liền đi thêm một miếng nước sôi hoặc là mình vắt vào một miếng chanh để làm dịu đi cái vị đó. Nhưng mà thường thì ít coi vậy. Mặn quá, mặn quá. Trời ơi, bộ lúc này muối xeo sao mà nấu dữ vậy? Sao mà bữa hôm nấu được quá mà sao bữa nay nấu? Tức là lúc nào mình cũng có những cái lời nói nó cứ ném vô mà mình biết rằng chưa chắc người khác ăn đã mặn. Thậm chí có nhiều người ta ăn vào ta nói lạc quá, ta phải thêm miếng nước tương nữa. Phong Hòa có một thầy đệ tử thầy ăn mặn khủng khiếp. Phong Hòa là vua ăn mặn. Vậy mà có những món á, Phong Hòa ăn vô thấy mặn á, mà thầy còn phải chan thêm nước tương nữa. Cái Phong Hòa nói trời sao có ăn mặn dữ ha. Cái là những lúc mình nói vậy sao mình cũng giật mình. Ta ăn không hợp khẩu người ta thì người ta phải thêm. Nhưng mà mình cũng phải nói. Thì quý vị thấy á, chính mình không hộ trì. Mà cái nhỏ đó, thí dụ như cái chuyện mà nói một hai câu vậy thì không có buồn phiền ai. Nhưng mà nếu mình không hộ trì, mình nói những cái lời nó khó nghe hơn. Người ta nấu cực suốt một buổi, mà mình ăn mình không có một cái lời appreciate nào hết, mà mình còn phán cho một câu nữa. Không, bộ lúc này đường lơ, đường xeo sao? Hay nói nè nè nè, à, chùa tôi ít đường lắm nha, đừng có nấu kiểu này phung phí. Tức là người ta buồn rồi. Ví dụ như vậy. Thì cho nên là mình, nếu mà mình không hộ trì thì có thể do cái nếm cái mình phát ngôn, do cái ngửi mình phát ngôn. Có nhiều khi cái món đó nó hôi. Nó hôi là nó hôi theo mình thôi. Ví dụ như mắm hay là sầu riêng, mình không ăn được, cái chuyện hôi là chuyện của mình, phải không? Nhưng mà người ta ăn, ăn cái gì thú quắc gì mà ăn. Món ăn người ta mà kêu thú quắc. Bất quá là mình nói trời cái mùi nó nặng. Thật ra nó có nhiều cái từ nó cũng diễn đạt, nhưng mà mình nói mà người ta nghe. Thí dụ một cái người đó họ lãng tai, thì mình cái tự thân người ta thì người ta tự dưng người ta xưng được, người ta nói trời ơi tôi điếc. Nhưng mà mình gặp người ta mà nghe không rõ, mình không có dùng cái từ được đó với người ta. Thí dụ mình nói trời ơi bác này nặng tai lắm, hay là bác nghe không có rõ, mình phải nói cái bà này bà điếc, nói lớn một chút. Hay là người ta khiêm cung thì người ta tự xưng người ta điếc, nhưng mà mình không thể dùng cái từ đó đối với người khác. Theo cái tiếng Việt của mình là vậy. Thật sự ra cái chữ điếc hay nặng tai gì nó cũng để diễn tả một cái vấn đề là nghe không rõ. Hay là mình nói cho, thấy không? Thí dụ mình nói thầy, tôi cho thầy cái này nè, thật sự ra quý vị có nói mỹ từ cỡ nào, nói dạ thưa thầy con cúng dường thầy, nhưng mà cũng nghĩa là cho. Nhưng mà cái chữ cúng dường thì cũng là cho, mà bố thí cũng là cho. Nhưng mà xưa nay mình bị, mình cũng tế nhị trong vấn đề dùng chữ. Chẳng hạn như mình nói chuyện với một người lớn, thì cái người đó họ không biết làm món đó, mình cũng nói trời ơi bác bảo là đây con chỉ cho bác hay con dạy cho bác. Thì thường cái từ mà mình nói nó nhẹ hơn là bác không biết cái này để con bày. Tức là con bày cho con hình thức chỉ chứ gì nữa. Nhưng mình dùng cái từ khác người ta nghe người ta không có khó chịu. Đó, thì ở đây cũng vậy. Mình có hộ trì thì mình sẽ dùng những cái lời nói, mình diễn đạt cái ngửi nếm nghe xúc chạm của mình bằng một cách nào đó mà người ta có thể nhẹ nhàng đối với mình. Hoặc là mình không nói, hoặc là mình cần nói thì phải nói những lời lẽ như thế nào, diễn đạt như thế nào để người ta cảm nhận được. Có nhiều khi quý vị biết là có nhiều lúc mình nói chuyện với một người khó tánh, họ hay bắt lỗi. Thì chính cái người mà hay bắt lỗi, mình muốn nói gì với họ mình phải suy nghĩ dữ lắm. Mình nói không khéo là người ta giận. Hoặc là nhiều khi mình biết cái người đó người ta túng tiền, nhưng mà vì cái tự trọng người ta không có hỏi mình mượn, nhưng mà mình rất là muốn giúp. Thì mình cũng phải lựa rất là kỹ cái cách nào để mình nói với người ta hiểu rằng mình không có cái ý là chê trách gì người ta, mà mình chỉ muốn đem cái lòng của mình muốn giúp. Nhiều khi mình muốn giúp người mà cũng phải suy nghĩ kỹ cái cách nào mình nói để người ta cảm nhận được cái giúp của mình, mà không phải là mình ban ơn, thi ơn cho người khác. Mà nhờ hộ trì như vậy cho nên vì đâu mà có được cái hạnh đó. Có cái sự tĩnh lặng, cái sự quán chiếu, thấy không? Cái gì mình cũng có cái tự ái của mình, thì mình cũng nghĩ rằng người khác người ta cũng có cái tự ái của người ta, cho mình có cái quán chiếu như vậy. Thì từ cái quán chiếu đó là cái hạnh tu của mình. Và cái kết quả là sao? Lâu ngày mình thuần thục, mình thuần thục ở cái hạnh đức của mình, mà tự nhiên nhắc tới mình thì người ta có cái sự cảm mến. Người ta cảm nhận được cái tế nhị, cái khiêm cung, cái lễ độ của mình. Giống như trong Kinh Phước Đức vậy, thấy không? Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Cái bài Kinh Phước Đức á, Đức Phật nói một cái thể văn năm chữ như vậy đó, thấy không? Thương được làm nghề thích hợp, thương yêu gia đình mình được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Có nhiều người người ta đặt một câu hỏi là làm sao để mà tôi biết được cái phước của tôi. Thì Đức Phật nói nếu mà anh có được một cái nghề nào anh thích là phước của anh. Thấy không? Anh có cái dịp học đạo mà anh không bỏ dịp học đạo là phước đức của anh. Được thân cận những người xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Thì gom lại cái bài Kinh Phước Đức đó, Đức Phật đưa ra 38 điều hạnh phúc. Cho nên có một cái vị người ta giảng cái bài đó xong, ta đặt cái tên là 38 pháp hạnh phúc. Mình nghe tới 38 pháp hạnh phúc, mình lật, mình coi liền, coi trúng chỗ nào không. Nhưng mà dở ra thì đó là những cái điều đó. Thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và đây là lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Lánh xa kẻ xấu ác là một phước đức. Được thân cận người hiền là một phước đức. Không? Cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Một câu thôi đó. Một cái bài kệ 4 câu mà 3 cái là Phật nói về phước đức rồi. Sống trong nhân gian này, không? Hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Vì đâu mà chúng ta hành xử hiếm cái sự tì vết. Thật sự tì vết thì cũng có, nhưng mà trường hợp người nào quá khó khăn, bắt khoan bắt nhặt, thì mình, hoặc là người ta hay gọi là gì, vạch lá tìm sâu, thì cái chuyện đó mình khó tránh. Chứ còn cái người du di thì người ta đã thấy cái sự nỗ lực cố gắng sống của mình rồi. Cho nên á, mình có hộ trì thì nhất định sẽ có kết quả của sự hộ trì. Tức là chúng ta có nhẹ nhàng, có tinh tế trong cái hành động, trong lời nói của mình. Thứ ba là mình phải tiết chế ăn uống. Thật sự ra quý vị thấy con người của chúng ta, mắt thì hai con mắt, mũi thì hai lỗ, tai cũng hai tai, phải không? Miệng thì có một, mà mình ăn ngày bốn cử. Ăn một ngày bốn cử mà chưa nói là ăn vặt. Mà quý vị có thấy rằng á, nội cái ăn của mình nó quá cầu kỳ không? Quá cầu kỳ. Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa vừa làm nó trời, người Việt mình ăn Tết cầu kỳ thiệt á. Tết là phải bánh tét, bánh chưng, chưa đủ nữa phải làm thêm dưa món để ăn kẹp với bánh tét. Ví dụ như mà ngoài ra là phải có dưa giá, là kho tàu gì đó, vân vân, rất là nhiều những cái món trong cái ngày lễ Tết của mình. Thật sự ra cái đó cũng là một cái vui, một cái hay văn hóa truyền thống của mình trong cái ngày lễ Tết. Và Pháp Hòa cảm nhận được là cái ngày Tết là cái ngày mà giống như tất cả những cái đẹp gì của đất nước á, mình đều đem ra mình phơi bày trong cái ngày lễ Tết hết, rất là đẹp, rất là hay. Thí dụ như áo dài nè, bánh tét, bánh chưng nè, từ một cái bàn thờ, từ trang trí nhà cửa cho đến những câu đối, những lời nói chúc tụng với nhau, những cái áo quần mà chúng ta mặc, vân vân, chúng ta những cái đẹp chúng ta đều đem ra, chúng ta trình bày trong cái ngày lễ Tết đó. Cho nên Tết dân tộc là một cái gì mà nó rất là đẹp, rất là hay, mà chúng ta cả có cả mấy ngàn năm văn hóa đó. Cho nên chúng ta dù mình ở nước ngoài, nhưng mà quý vị thấy không, mình cũng cố gắng tạo một cái gì đó cho nó có cái không khí Tết trong cái khả năng của mình. Mình không có cái cây đào, cái mai thật thì mình làm cái đào, cái mai giả. Mà bây giờ mình còn chế thêm là mình lấy những cái cây bên ngoài vô mình ngâm nước ấm. Trước đó chừng một tháng hoặc 2-3 tuần là nó nở cái lá non đó ra. Rồi mình chỉ cần kết cái hoa mai vô là nhìn y như thật. Thấy không? Đó. Rồi chúng ta có những cái cách mà chúng ta ăn Tết ở bên ngoài này cũng không có thiếu những cái không khí, cái hương vị của ngày Tết. Ở đây mình trở lại cái vấn đề ăn uống. Thì chúng ta được quyền, nhưng mà chúng ta, Phật dạy mình á, sở dĩ con người có bệnh tật là do cái ăn uống. Con người có tai họa là do cái nói năng. Cho nên người xưa có câu đó, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Mình, cái bệnh của mình là từ cái cửa miệng mình mà đưa vô. Tại vì mình ăn uống, thật sự bệnh là do mình ăn uống, mình tiêu thụ trong cơ thể. Rồi lâu ngày nó tích tụ nó mới bệnh, chứ ăn một lần có bệnh đâu. Giống như có nhiều người nói nè, tôi ăn có bệnh gì đâu. Không phải, đâu có cái gì mà bệnh liền đâu. Không, thuốc độc hồi ngấm hồi nó mới chết chứ. Đâu có thuốc độc nào uống vô lăn đùng ra chết liền đâu, không? Thì cũng như vậy. Cái gì mà nó tốt mà chúng ta ăn quá liều nó, lâu ngày nó cũng sanh bệnh chứ không phải là không. Ví dụ như quý vị thấy những cái tô mì gói mà người ta làm trong cái tô phôm đó, tô đó đó. Thì mình nó rất là tiện để mình đi travel, mình cầm theo, mình chế nước sôi vô mình ăn rất là tiện. Nhưng mà lâu lâu ví dụ bất đắc dĩ mình ăn một cái tô đó thì không sao. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái này nó tiện lợi là mình cứ ăn nó hoài, cứ nấu nước sôi với nó hoặc là hâm microwave với nó, thì cái chất nhựa trong cái đó đó nó đi vào trong thức ăn. Mình ăn một lần mình đâu thấy, mà một năm, hai năm, nhiều năm thì những cái chất đó nó ở trong cơ thể mình, lâu ngày nó thành ra những cái khối ung thư, những cái khối bệnh. Cho nên dù mình mua cái tô mì gói trong cái phôm đó, mà nếu ở nhà mình có cơ hội mình để nó ra cái tô bằng sành, bằng đất, nên dùng cái tô đó, đừng có sử dụng cái phôm đó nhiều, không có tốt. Tại vì nó rất là khó tiêu hóa, nó rất là lâu. Quý vị thấy một cái tô, một cái ly như vậy, nó tốn hàng bao nhiêu năm mới có thể rã ra hết được. Thì quý vị cứ nghĩ rằng cái chất đó mà nó ở trong cơ thể mình thì làm sao mà nó tiêu hóa tốt được. Ngoài đó ra nó còn rất nhiều những thứ khác do ăn uống. Thí dụ như mình uống nước ngọt, uống nó tiêu nó ấy, nhưng mà lâu ngày cũng đâu có tốt, tại vì nó toàn là hóa chất. Hay là cái nước khốt á, mình mở nắp rồi mình uống á, khoảng chừng mấy ngày sau là nó hết gas. Nó hết gas đó thì mình bỏ thì tiếc, mình uống. Nó thôi kệ, có ngọt ngọt uống cũng được. Chính cái ngọt đó là cái bệnh. Cái nước ngọt mà khi nó hết gas rồi á, là nó thành ra bệnh. Thậm chí thức ăn mà để bên ngoài á, sau 4 giờ đồng hồ là bắt đầu có vi khuẩn. Nếu mà theo cái phương thức học về food safety, mấy cái course ở đây á, là thức ăn là không được để bên ngoài hơn 4 tiếng. Thì Mình ăn uống phải có tiết chế. Cái gì nó hợp với mình thì mình dùng. Mà cho dù nó hợp cũng phải có liều lượng thì nó mới khỏe được. Ví dụ như một cái người ngồi văn phòng, thường là mình làm việc là mình ngồi, thì không nên ăn quá no. Hoặc là ăn rồi mình ngồi lâu ngày cái thì nó sao? Bụng bự hay là tích tụ mỡ, vân vân. Cho nên ngoài cái sự tu, tại sao ở đây Phật lại nói chuyện ăn? Tại vì ăn nó đóng một cái vai, một cái chuyện rất mọi, là không có ngày nào mà không ăn. Mà hơn nữa đó, nếu mình ăn mà mình sanh bệnh đó, thì nó ảnh hưởng cái gì? Nó ảnh hưởng chuyện tu. Mình sanh bệnh thì làm sao mình tu được? Bây giờ muốn ngồi thiền mà bây giờ bệnh tật nó tới thì cũng khó mà tu được. Cho nên ăn uống nó đóng góp một phần lớn trong cuộc sống. Mà quý vị thấy không? Một ngày là mình bận rộn chuyện ăn hết mấy lần. Lâu lâu mình tập hợp ngày lễ vậy nè, phải không? Từ thứ sáu là đã có mặt rồi. Thứ sáu lo thứ bảy, thứ bảy lo chủ nhật. Chủ nhật vừa ăn xong trưa là tụ vô chuẩn bị ăn chiều. Ví dụ vậy đó. Thành ra là một ngày mình đã để ra bao nhiêu thời gian cho việc ăn uống. Và nếu chúng ta bận rộn chuyện ăn quá thì chúng ta cũng không có thời giờ làm việc khác. Cho nên có những người, người ta ăn đơn giản cũng là một cái cách. Nhưng mà trong cuộc sống nói như vậy không có nghĩa là mình cầu kỳ là không tốt. Nói chung là tùy thuận theo những cái lễ lọc, cái thời gian hay là những khách khứa mình mời mà chúng ta phải có. Ở đây Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta một điều thôi, là chúng ta nên tiết chế. Thứ nhất là việc ăn uống cho chính bản thân mình, hay là thậm chí chúng ta để mất thời giờ với nó quá thì bản thân mình cũng không có thời gian trong vấn đề tu tập. Nó ảnh hưởng lớn một phần trong cuộc sống của mình à. Cho nên rồi quý vị thấy có nhiều khi người ta giận nhau cũng chỉ vì gì? Chuyện ăn uống thôi, phải không? Có nhiều người người ta buồn phiền với nhau mặc dù nó không là gì hết. Và trong cuộc sống nè, sanh ra mới có một tháng là bắt đầu ăn đầy tháng, sau đó một năm là ăn thôi nôi, rồi mỗi năm là ăn sinh nhật, chết rồi chưa yên, mỗi năm vẫn ăn giỗ. Rồi ăn hỏi, ăn cưới, ăn đủ thứ. Mà hãy cái gì mà muốn có một cái sự hài hòa, ngồi lại với nhau là ăn cái đã rồi tính. Thậm chí hai người đó gây với nhau mà muốn hai người đó ngồi lại phải mời một bữa ăn. Tại vì sao? Chén trà nó đậm đà câu chuyện. Lúc nào có sự ăn uống thì ngồi lại tự nhiên nó có chuyện nó bắt, chứ tự nhiên ngồi xuống hình sự quá. Bày ra ăn uống đã vui vẻ rồi bắt đầu đi vào câu chuyện nó nhẹ nhàng hơn. Thì quý vị thấy vậy. Mà bạn bè mời với nhau đa phần là mời đi ăn. Vì cho nên nhà hàng ta mới mở được chứ. Thành thử ra Đức Phật chỉ nhắc nhở mình. Cái thứ tư là gì? Phải chú tâm cảnh giác. Cái người tu á, mình sống ở đời là mình phải có chú tâm cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Cảnh giác cái thô có thể là mình tạm được, nhưng mà cái vi tế thì quá chừng. Như là có một cái thầy đó, thầy nghiêm trang lắm, thầy đắp y rồi thầy ngồi nghiêm trang, thầy nhìn giống như là người tu nghiêm túc lắm. Thì có một chú tiểu đi ngang đạp lên cái y thầy dắp, thầy say qua thầy, mày đuôi hả mày? Thì cái câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, phải không? Thì người ta ở đây các tổ muốn nói với chúng ta, nhiều khi chúng ta trừ được cái thô, phải không? Nhưng mà cái tế, tức là nhiều khi những cái chuyện nó xảy đến bất chợt, mình đâu có kèm chế được, tại lúc đó đâu có ai để ý đâu. Còn nếu mà ta tới ta ngồi bên, ê ông thầy kia thế này thế kia, mình ngồi mình im nha, để mình biểu lộ là mình đang là thầy tu nhẫn nhục. Nhưng mà nếu cái người đó làm lỗi với mình, nó là một đứa đệ tử mình, nó hàng con hàng cháu của mình, là sẵn sàng ra những cái lời nói để mà chứng minh là nó là cái đứa mà không nên thân nên hết thế này thế kia. Thì cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta thế nào gọi là tế thôi. Cho nên ở trong cái lời nguyện của Ngài A Nan có câu là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Tức là con chỉ mong mỏi một điều là con làm sao có thể trừ tận cùng. Tận cùng là thẩm trừ cái lỗi lầm vi tế. Vi tế nó giống như bụi vậy nè. Mà nhà Phật á, còn dùng một cái từ là lậu hoặc. Chữ lậu là rỉ ra, chữ hoặc á, là phiền não. Đôi khi mình không có chảy ào ào, nhưng mà cái thùng nó lủng con chút à, nó rỉ từng giọt vậy đó. Có nhiều khi á, mình không có giận ra mặt, mình hờn thôi, hờn chút chút vậy đó. Thấy không? Tôi đã bực nó cả tuần nay, tôi nín rồi. Mình áp áp. Chị gặp nó chị nói đi nghe. Tôi im thì để cho tôi im nghe. Tôi mà nói ra là có chuyện lớn á. Là mình không có nói ra cái, mình không có xô ra là mình là cái người giận dữ. Nhưng mà cái đó là gì? Lậu hoặc. Chữ lậu là rỉ ra, rỉ từng chút vậy đó. Chữ hoặc là phiền não. Cho nên mình tu á, nếu mình không cảnh giác, phải qua ví dụ thôi. Có nhiều khi á, mình không có những cái tham thô, nhưng mà cái tham tế mình còn. Phải qua cái này không có sai, nhưng mà mình nói để mình hiểu thôi. Nhà của mình á, mình có 1 chục sâu chuỗi chứ không phải ít. Nhưng mà nếu thầy nào mà tới thăm chùa mà thầy phát mỗi người sâu là mình cũng nghe mình chạy lên nè. Mà thở mà nếu mà tới phiên mình mà hết chuỗi rồi đó, mình cũng buồn nữa. Mặc dù nhà mình vẫn 1 chục sâu chuỗi. Thấy không? Tham chuỗi đâu có tội phải không? Nhưng mà chính cái chỗ đó mình có cơ hội mình quán chiếu lại. Ủa mình đâu có thiếu ta. Mà tại sao mình lại phải thêm sau này? Thì thôi bây giờ những người khác ta không có, mình nhường cho người ta đi được không? Thí dụ vậy. Hoặc là bây giờ miệng mình nói, thầy đừng có lo con, con trong nhà mà. Nhưng mà không có cũng hơi buồn. Đó. Thì như vậy thì có đâu, lúc đó mình có cơ hội mình hiểu được cái gì gọi là chú tâm cảnh giác. Những cái Đức Phật á, thường hay gọi là con giặc. Giặc á, nó núp ẩn ở bên trong á. Cho cái người tu là mình phải chú tâm cảnh giác khi mình khởi. Đó. Có một vị mà nhiều khi người ta muốn thử đệ tử nó tham cỡ nào á, ra bàn ăn ngồi ăn chung là toàn là món ngon, nhìn cái cách nó ăn, cách nó gấp á, hiểu được cái trình độ tham của nó. Nó ngốn miệng rồi mà nó sợ hết, nó còn nhìn nó bóc tiếp để chén. Thường thường cái lịch sự là mình ngồi mình ăn hết rồi bắt đầu mình mới gấp miếng nữa phải không? Nhưng mà nếu mà cái đứa nào mà nó ăn một miệng rồi mà con mắt nó vẫn nhìn rồi xong rồi tay nó thấy nó gấp để chén đó, nó khoái vậy đó phải không? Là mình hiểu rồi đó. Thành ra có nhiều người thầy á, là người ta thử, giống như cho nên người ta nghe được cái tiếng chuông của người đệ tử, người ta hiểu được cái tánh của cái người đệ tử. Người ta nghe cái tiếng mõ của người đệ tử thỉnh, người ta hiểu được cái tánh của người đệ tử, nó đã tu tới đâu. Mà có những vị á, mà người ta thâm thúy hơn, người ta sâu sắc hơn. Cái giọng tụng kinh của người đệ tử, người thầy vẫn nghe được cái sự mà vướng mắc của người đệ tử ở trong đó. Cũng giống như là một người ca sĩ họ hát một bản nhạc á. Họ diễn đạt cái bản nhạc theo cái tâm sự của họ. Nếu mà cái người mà người ta nghe sâu sắc, hoặc là một nhạc sĩ, người ta viết lên một bản nhạc. Thật sự ra phần lớn các nhạc sĩ người ta viết nhạc không phải người ta viết khơi khơi đâu. Đa phần là những cái tâm trạng của họ trong đó đó. Những cái tâm trạng của họ trong đó đó. Dạ. Chỉ giống như kiếp nghèo vậy đó. Tâm trạng phải không? Tâm trạng của họ. Mà sau này mấy đứa nhỏ nó chế, đường về hôm nay tối thui, mình mua cô không thấy tôi, cô đùng tôi, cô nói tôi đuôi. Cô đụng tôi rồi mà cô còn nói tôi đuôi nữa. Thành nữ đây, phần lớn những nhạc sĩ mà họ viết nhạc là họ nói lên cái tâm trạng của họ. Chứ ở đây cũng vậy, cái chú tâm cảnh giác và một vị tổ đó nhắc mình phản chiếu lại chính mình là cái bổn phận của người tu. Thật sự ra trong chúng ta chỉ cần cuộc sống này, chứ nếu mà mình nói là làm sao có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần mỗi người trong mỗi gia đình tự mình quán chiếu, tự mình thấy được cái tật của mình, rồi mình đem cái ý thức mình sống đó, nó đỡ cực lắm. Chỉ cần ví dụ mình bước vô trong nhà của mình, mình thấy hôm nay giờ này vợ chưa về tới, hoặc là chồng chưa về tới, hay mấy đứa con chưa về tới mà công việc nó ngổn ngang, mình ý thức mình tự mình bỏ ra 10 phút đi một vòng nhà mình làm việc, một lát về là im thấm. Tại vì cái tâm lý ai đi làm trễ về mệt, mà nhất là kẹt xe, stress dữ lắm. Ở xứ lạnh của mình đó, là mùa đông nè, mình cũng nôn về, mà bây giờ tuyết nó như vậy thì không dám lái nhanh. Rồi hoặc là yếu tay lái, đường thì tuyết mà quẹo lộn exit nữa, giờ không biết đường ra. Phải không? Mồ hôi mồ kê gì nó ra. Lo lắng không biết mình đi có trật đường không, mà về tới nhà mà thấy một đống đồ nữa, cái tự nhiên cái tăng sông nó lên. Ở ngoài kia là mình đang tăng độ rồi, vô tới này mình tăng sông rồi. Không? Mình trào dâng những nỗi lo khi mình lạc đường, vô nhà gặp một đống đồ trào máu. Thật thử ra cái nhiều khi mình ấy sao mà tối ngày cứ sùm. Thật sự ra mình, người ta cũng có muốn sùm đâu. Mỗi người chỉ cần mình nhận thức, chỉ cần mình sống, mình có ý thức là mình đỡ dữ lắm. Thứ nhất là mình tự điều chỉnh cái con người mình. Thứ hai là mình giúp đỡ cho những người xung quanh. Cho nên cái tình thương nó phải thể hiện. Tình thương phải thể hiện qua cái cách sống của mình, chứ không phải chỉ là những lời nói. Tình thương nó phải thể hiện qua cách sống. Giống như có những vị sống với nhau rồi, bây giờ bắt đầu chồng bệnh, vợ bệnh, thì họ biểu lộ cái sự lo lắng, quan tâm bằng cách này, cách khác. Thì các vị đó mới kể Hòa nghe, thì Hòa nói đây là lúc mà quý vị đang sống với cái nghĩa. Lúc mà mình sống với nhau, mình vợ chồng còn trẻ, còn tình tứ là gì? Là cái tình. Nhưng lúc về già đau bệnh không bỏ nhau, mà biết tìm những cái cách nào đó cho vợ của mình, cho chồng của mình giảm đi những cái nỗi bệnh là cái nghĩa. Đó. Giống như có một Phật tử, giờ chồng với mình đã chia tay lâu rồi, nhưng mà nghe ông bệnh, mình cũng quan tâm hỏi thăm, hoặc là mình ghi tên cầu nguyện gì đó. Thật sự tất cả những cái đó đều là thể hiện cái nghĩa với nhau thôi. Chứ còn tình thì đâu còn gì nữa. Nhưng mà người Việt Nam mình là sống là bằng hai chữ tình với nghĩa. Mà nghĩa là lúc nào? Nghĩa là cái lúc này. Cũng giống như mình nghe một Phật tử bệnh. Lúc mà sống đi chùa chung với nhau, là cộng tác làm việc với nhau. Bây giờ người đó đau bệnh, lâu lâu mình gọi phone mình thăm, hoặc mình đích thân tới thăm, nó biểu lộ lên cái gì? Cái nghĩa của đồng môn. Cho nên trong một cái bài tụng Đức Quan Âm á, thấy không? Lại Đức, kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? Cho con nuôi dưỡng cái nghĩa đồng môn. Mình là một đồng môn mà, môn là cửa, mình vô chung một cửa. Mà cửa này là gì? Là cửa đạo. Vậy mới có cái câu á, mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Thật ra mỗi người mình mỗi nơi mỗi chốn, mà đi vào chung một cánh cửa này là cửa đạo, mà chúng ta sống bằng cái nghĩa đồng môn đó. Cho nên có cái sự chú tâm cảnh giác, hay là nói là mình chú tâm cảnh giác rồi mình biết lúc nào mình phải làm gì, rồi đoạn trừ những cái triền cái. Triền cái tức là những cái nó cột, nó trói, nó ngăn che mình, gọi là triền cái. Trong đó có tham, có sân, có hôn trầm, có trạo cử, có nghi ngờ. Quý vị nhớ năm cái: tham, sân, hôn trầm, trạo cử. Trạo cử là bồn chồn không yên đó, và nghi ngờ. Thì đó là cái hạnh tu của các vị sa môn. Bây giờ mình nói tới cái quả của sa môn. Cái quả này là Pháp Hòa trích trong một bản kinh. Cái bản kinh này ở trong trường Bộ Kinh. Thì có cái kinh tên là Sa Môn Quả. Cái kinh này kể lại câu chuyện như thế này. Cái đêm đó là ngày trăng tròn tháng 4. Thì vua A Xà Thế á, ông mới nhìn trăng sáng. Và ông nói rằng không biết ở đây có những cái vị đạo sĩ, giáo sĩ, tu sĩ nào mình có thể tới mình tiếp xúc để mình sanh cái tịnh tín đó. Cái chữ tịnh tín là gì? Niềm tin trong sạch. Có nhiều khi mình đến gần một cái người đó, mình đã tiếp xúc, mình nói chuyện xong, tự nhiên mình sanh thêm cái niềm tin, mình phấn khởi cái niềm tin của mình lên. Thì vua Xà Thế, quý vị cũng biết là ông là một ông vua, con của vua Tần Bà Sa La ở thành Vương Xá. Ông nghe lời của suối dạy của Đề Bà Đạt Đa. Ông thì muốn chiếm ngôi vua của cha. Đề Bà Đạt Đa thì muốn chiếm ngôi vị lãnh đạo giáo đoàn của Đức Phật. Hai bên hợp tác với nhau. Ông thì tìm đủ mọi cách, phương tiện để cho Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật, để cho ông Đề Bà Đạt Đa sớm lên được cái chỗ ngồi là vị lãnh đạo như là Đức Phật. Rồi Đề Bà Đạt Đa cũng tìm nhiều cách trợ duyên cho ông, để cho ông sớm thành tựu được cái ý nguyện là giết cha cướp ngôi. Thì vị nào mà có nghiên cứu Phật học thì đều biết cái câu chuyện giữa vua A Xà Thế và cha Tần Bà Sa La của mình. Thì sau này ông hối hận á, ông theo Phật. Thì một hôm ông khởi cái ý như vậy vào cái ngày trăng tròn. Ông nói bây giờ ở đây không biết có vị nào để cho ông tìm hiểu rồi ông tới ông thăm không. Thì trong khi hỏi như vậy thì trong triều đình nó có 6 ông quan. Mỗi ông đề cử một vị giáo chủ mà họ biết tới. Nói ồ ở đây có một cái vị tên là gì đó. Trong kinh kể và đã nó hơi dài, Pháp Hòa gọn bản kinh thôi. Thì đưa ra hết, thì mỗi lần mà đưa một cái vị nào thì ông đều ông qua Xà Thế đều nín hết, không có nói gì hết. Thì khi mà ông ngó qua thì ông thấy một cái người bác sĩ của ông tên là Jivaka. Thì hỏi sao ông không có trả lời tôi. Thì ông này mới nói rằng dạ nãy giờ tôi hạ thần nghe nhiều vị đề cử quá rồi, cho nên hạ thần cũng không có nói thêm gì. Nhưng mà bây giờ nếu bệ hạ muốn biết á, thì hạ thần có một vị hạ thần muốn trình lên, đó là Đức Thế Tôn. Thế Tôn vị thầy này có đầy đủ 10 hiệu, đầy đủ 10 cái đức hạnh, là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Đề ra 10 cái đức hạnh của một vị này. Vua Xà Thế muốn nghe như vậy, muốn tới. Thì khi mà tới đó đó, thì ông đảnh lễ Phật xong rồi á, thì ông lên tới núi Linh Thú á. Ông nghe nói là Đức Phật đang ở trên này với rất đông các vị tỳ kheo, mà tại sao trên núi Linh Thú hôm nay im phăng phắc như vậy? Thì ông nghĩ rằng cái ông quan này muốn hại mình, chắc dụ mình vô trong cái chỗ này để hãm hại mình chăng? Nói theo mấy cái kế của Tàu là cái gì biết không? Điệu hổ ly sơn. Tức là dụ vua vào một cái chỗ nào đó bí hiểm rồi hại vua sao? Nhưng mà rồi thì ông thấy ngươi có hại ta chăng? Ngươi nói là ở trên núi này có rất đông các thầy tỳ kheo, mà sao cái núi này gì mà im như không có một bóng người? Thì nói dạ bạch bẩm hoàng thượng, tại vì các chư tăng ở đây là những người tịnh tu, luôn luôn sống trong tỉnh giác chánh niệm, họ đâu có ồn náo như ở thế gian mình được. Họ đâu có qua phòng này phòng kia hỏi thời tiết tiền đô bữa nay nhiêu, giá vàng bữa nay nhiêu, đâu hỏi mấy cái đó, ta lo tu thôi chứ. Cái thì lúc đó dẫn vô gặp Đức Phật. Thì ông mới hỏi Đức Phật á, bây giờ trẫm có một câu hỏi có thể hỏi Đức Thế Tôn được không? Dạ, Đức Thế Tôn nói dạ đại vương cứ hỏi. Thì ông mới hỏi cái câu hỏi là ví dụ như một cái người mà họ làm cái nghề gì, chẳng hạn như họ làm nghề thợ dệt, họ làm thợ may, họ làm nhà máy, thì họ làm quan chức, thì họ làm cái việc gì thì họ có được cái lợi tức cho họ. Trước hết là họ nuôi bản thân, nuôi người thân, vợ con, gia đình. Nói chung là họ làm cái gì thì họ được lợi cái đó. Thế thì các vị sa môn tu hành được cái lợi gì? Thì thế gian thì người ta sống thì người ta lấy dụ như người ta làm nghề thợ may thì người ta được lợi của thợ may, người ta được thu hoạch theo cái giá của người thợ may. Người ta làm nghề nhà băng thì người ta được cái thu hoạch theo kiểu nhà băng. Vậy thì các vị tu hành sa môn được lợi gì? Thay vì Đức Phật trả lời ông thì Đức Phật hỏi lại: vậy thì Đại Vương có đem câu hỏi này hỏi với các vị giáo sĩ mà trước kia Đại Vương gặp đó? Nói dạ trẫm có hỏi rồi. Mà Đức Phật hỏi lại: vậy thì các vị giáo sĩ đó trả lời Đại Vương như thế nào? Nói trẫm hỏi mỗi ông mà mỗi ông trả lời một kiểu, mà ông nào cũng trả lời không đúng cái câu hỏi của trẫm hết. Cũng giống như là trẫm hỏi trái xoài mà mấy ông trả lời trái mít vậy đó. Trong kinh nói vậy đó. Qua Xà Thế nói là trẫm hỏi mà họ nói không có vô đề. Thì sau khi mà nghe như vậy rồi thì Đức Phật nói, đây là cái lời của Đức Phật. Đức Phật đưa một cái ví dụ. Ví như một vị nô bộc, một nông phu thần, sau khi nhận chân được tánh khổ của cuộc đời, tính vô thường giả tạm của thế gian, vị ấy phát nguyện cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, thì Đức Phật nói rằng những thí dụ như bây giờ hoàng thượng, đại vương có những người lính, những đại thần, sau khi họ nhận chân được cuộc đời họ đi tu, mà khi họ tu là họ chế ngự được lời nói, được thân thể, được cái thân nghiệp của họ, ý nghiệp của họ, khẩu nghiệp của họ, họ bằng lòng với đời sống hiện tại, họ không có nhu cầu cao, họ sống rất an tịnh, đại vương có kêu họ trở về làm quan tiếp không? Đức Phật hỏi vậy đó. Nói dạ không. Chẳng những trẫm không kêu họ trở lại tiếp tục cuộc đời làm quan, mà trẫm còn ủng hộ cho họ tu nữa, mà đảnh lễ mà cúng dường, bởi vì họ là những bậc sa môn mà tu đúng chuẩn mực thì trẫm nên ủng hộ họ tu chứ. Đức Phật nói Đại Vương, Đại Vương đã trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi đó. Nếu một vị sa môn mà tu hành đàng hoàng thì trước hết họ nhận được cái gì? Họ nhận được cái sự cung kính của mọi người, đúng không? Mình kính là mình kính một vị tu hành nghiêm túc, chứ mình đâu một cái vị mà nếu mà cái vị đó không có nghiêm túc, không có đàng hoàng thì mình đâu có kính. Thì Đức Phật nói một cái người mà cho dù họ là quan chức thế nào đi nữa, thậm chí họ một cái người thấp nhất là một nô tỳ nô bộc, nhưng mà nếu họ bỏ tất cả họ đi tu rồi mà tu hành đàng hoàng thì cái phẩm giá của họ làm sao? Đẹp vô cùng. Thậm chí họ là một cái người bần cùng trong xã hội, nhưng mà đi vào trong cái cửa tu á thì họ ngang nhau hết. Cho nên á, ở trong nhà Phật á, quý vị thấy á, bất cứ ai đi vô tu thì cái giới hạnh tỳ kheo là giống nhau hết. Cái giới pháp mà thọ là giống nhau hết. Mình không có phân biệt, nói anh là nhà giàu mới được thọ giới này, anh là người thấp kém trong xã hội, anh không được thọ giới này. Ai cũng được quyền hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tu hành thì Phật tánh của mọi người giống nhau. Cái hoàn cảnh sống của mỗi người có khác. Bây giờ họ sanh trong mỗi hoàn cảnh gia đình giàu nghèo khác nhau, nhưng mà khi họ nhận chân được cuộc đời, họ tu hành thì kết quả của sự tu hành giống nhau hết. Cũng giống như nước Mỹ vậy đó. Một cái ông gọi là đâu có qua, đâu có biết gì về chính trị đâu. Ông chuyên về cái gì? À, kinh tế thôi. Nhưng mà nếu mà ông được người ta bầu lên, và nếu mà ông có được cái sự hỗ trợ của người khác thì ông cũng là một tổng thống. Mình nói ví dụ vậy. Bây giờ mà đi ra ngoài thì người ta phải gặp ông là không có phải chào Mr. gì nữa, phải không? Mà Sir là ngài, President, chứ đâu phải là chuyện thường, phải không? Thành thử ở đây cũng vậy. Đức Phật nói cái câu thứ nhất là cái người mà một vị, cái quả của một vị sa môn nhờ cái hạnh tu chế ngự thân, chế ngự miệng, chế ngự ý, sống bằng lòng với những gì mình có. Thật sự cái đời sống người tu là cơm ngày ba bữa đó, cơm ngày ba bữa. Mà nếu mà đi Ấn Độ, mà thời đó mà sống Ấn Độ á, đừng có đòi hỏi là đồ chiên, chả giò cuốn, rau sống, cà ri, nhưng miếng cơm sáng trưa chiều giống nhau, bằng lòng cuộc sống như vậy là thoải mái. Đó. Thật sự ra mà nếu mà mình đi về chùa Ấn Độ hoặc là bên Tích Lan mình sống á, là ngày nào cũng là giống nhau những bữa ăn như vậy, mà cái món căn bản nhất là cà ri. Mà một cái nó có, họ có một cái loại hạt mà họ nấu mềm, họ mình ăn như đậu xanh vậy đó, nhưng mà không phải đậu xanh. Phải không? Mà cái hạt đó ăn rất là tốt cho đường ruột. Sáng họ chỉ cần chan cái đó vô cơm ăn. Trưa cũng còn những cái món khác là dặm thêm thôi, chứ còn chính vẫn là cà ri. Mà nếu bằng lòng được như vậy. Còn nếu mình vô chùa Việt Nam mà ở đó là phải chấp nhận bí đao kho, khổ qua kho. Những gì mà ngoài chợ người ta bán, người ta dạt ra đem vô chùa là cứ kho ăn tới thôi. Thậm chí rau muống kho, rau lan kho. Mà thời nghèo nữa là vỏ bầu ngâm nước muối. Trái bầu á, gọt cái vỏ cũng không cho bỏ nha. Rửa sạch, pha nước muối cho mặn, thiệt là mặn. Ngâm cái vỏ bầu vô, mấy ngày sau đem ra chỉ cần giòn giòn mặn mặn là ok rồi. Bằng lòng được như vậy thì sẽ tu tới già tới chết. Còn nếu mà không, nếu mà mình không có thích tu rồi á, bây giờ một ngày ăn 8 bữa ăn mà đi ngang McDonald's cũng ngó hoài, KFC cũng ngó hoài thôi, ta không bằng lòng. Đó là cái quả của, cái kết quả của một vị sa môn mà có tiết chế vậy là được mọi người kính nể. Điều thứ hai, cái quả của một vị sa môn khi chế ngự các căn, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng. Hôm trước mình đã nói rồi đó, tướng chung là bình hoa mà tướng riêng là mình định, không có dính mắt tướng chung tướng riêng. Cũng giống như mình vô chùa là kính thưa đại chúng. Còn mình dính mắt một người nào rồi cái là mình đút lót, mình giấu giếm cho một vị nào đó. Không có tướng chung tướng riêng, những nguyên nhân nào khiến tham ái u bi bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, thực sự hộ trì nhãn căn. Nhờ sự hộ trì cao quý các căn, vị ấy hưởng thọ lạc nội tâm. Khi mà mình đã bỏ ra được những cái vướng mắc đó rồi á, cái lạc gì ở ngoài không cần biết, nhưng mà trước hết là trong tâm mình nó có sự tĩnh lặng an vui. Pháp Hòa ví dụ á, hồi trong kinh cũng kể có một thầy đó, ông tu mà tối về nè, ông ngồi trong chùa ông buồn, rồi ông nghe xung quanh đó mấy cái quán disco nó cứ mở nhạc, ông nói trời ơi, giờ này ngoài kia người ta đang hạnh phúc, còn mình trong này very lonely. Thì khi mà ông khởi những cái tâm như vậy, mà ông cứ ngồi trong này, mà ông thiền, mà ông cứ thấy giờ này cho nó đang nhảy điệu cha 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 hay là nó đang điều gì đó, thì có một vị thiên giả xuất hiện nhắc nhở vị đó. Cái bài đó Pháp Hòa có nói, cái trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật có giảng cái bài kinh, và Pháp Hòa nói cái bài đó là gì? Cô độc mà không cô đơn. Cô độc á là ai trong chúng ta cũng cô độc hết á. Tại vì mình tới đây một mình. Rồi trong cái một mình này đó, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm, cho nên kiếm người thứ hai. Nhưng mà cái người thứ hai này á, cũng chỉ để tạm thôi. Nhưng mà thủy chung rồi, cái đoạn cuối của cái cuộc đời này là chúng ta cũng sẽ đi một mình. Nhưng mà cho dù bất cứ hình thức một mình nào, tâm trạng mình cũng không cô đơn. Bởi vì cô độc là ở cái thân xác, cô đơn là ở cái cảm giác của mình. Có nhiều khi mình ở chung với một rừng người mà không hợp với người nào thì mình vẫn thấy cô đơn như thường. Thật cô đơn là một loại feeling. Còn cô độc là đây, giống như em vậy, em cô độc nhưng mà em không có cô đơn. Tại vì sao? Đi tới đâu cũng được ăn. Ngày hôm qua hết chỗ ngồi thì Pháp Hòa mới đùa với chú Minh Tường, nói chú lại ngồi đây chú không dám. Pháp Hòa mới chọc chú và nói thôi chú ngồi đây để một lát qua hưởng cao lạnh. Ổng tưởng thiệt, ổng lộn đưa. Thành thử nhiều khi nói chơi cũng được việc lắm. Thì ở đây mà muốn nói là thật sự cái người tu của mình, cái niềm vui gì mà có thể nuôi mình tu được, đó là niềm vui của nội tâm. Những cái vui bên ngoài á, nó chỉ là tạm thôi. Cái người tu mà ở trong chùa tĩnh lặng mà không vui được á, không cách nào tu được. Bởi vì cái chuyện mà tĩnh lặng ở trong chùa là cái chuyện đương nhiên và sẽ thường gặp. Còn lâu lâu Phật tử tập hợp về mà nấu nướng bữa cho mình ồn ào, mình vui vẻ, đó là lâu lâu surprise hay là một cái bonus cho mình thôi. Mà cái chính cái tĩnh lặng là người tu phải thật sự hưởng được cái niềm vui lặng lẽ một mình. Mà hưởng được cái vui đó, đó là kết quả của người tu. Vì sao? Vì mình có chế ngự. Nếu mình không chế ngự thì mình thích, thích coi cái này, thích ngắm cái kia là không bao giờ tu nổi. Kinh không chịu nghe, mà cứ YouTube mà mở Bari by night mấy trăm mình cũng biết hết trơn, thời sự thế gian cái gì mình cũng biết, mà trong cái đó pháp, giáo pháp trên YouTube cũng không thiếu. Thậm chí bây giờ thưa đại chúng là quý vị không cần đọc sách đâu. Quý vị muốn biết một cuốn sách nào người ta đọc hết vô trong băng rồi, chỉ chịu khó nghe thôi. Cái bộ Đường Xưa Mây Trắng đọc hay vô cùng, mà nhất là ban đêm đó nha. Yên tĩnh một mình mà nghe cái bộ Đường Xưa Mây Trắng coi, nghe thật là hay. Nhất là cái vị mà đọc, không biết quý vị có nghe cái bộ văn đó, cái vị mà diễn đạt mọi cái tâm tư ở trong cái bộ, hay vô cùng. Hay là mình nghe cái bộ băng mà Thi Văn Giáo Lý của Phật Giáo Hòa Hảo do thầy Huệ Duyên thầy đọc, có trời khuya tĩnh lặng mà quý vị nghe thầy đọc cái bộ băng đó coi, hay vô cùng. Mà nếu mình thích được cái đó thì mình mới tu được. Thì cái quả của một vị sa môn là gì? Sự vui vẻ trong nội tâm là do mình có thể chế ngự được những cái trần cảnh bên ngoài, mình chấp nhận và mình an hưởng được cái lặng lẽ của bên trong. Ở chùa mà chiều chủ nhật ta đi về hết trơn rồi, mình đi vô đi ra, mình clean up chùa, mà trời ơi, mới đây mà hết chủ nhật rồi, sao mau quá vậy. Rồi trong cho tới chủ nhật nữa để đông đảo về mà không hưởng được cái lặng lẽ của thứ hai, thứ ba, thứ tư là sao? Cố gắng lắm mà vô mùng 3, lăn lóc lắm cũng tới mùng 7, không có sàn có sảy cũng tới mùng 10, chứ không hơn được tới ngày rằm. Tại vì mình không nhận được cái đó. Cái thứ ba, thành tựu giới đức. Một vị sa môn xuất gia, cạo bỏ râu tóc, lìa gia đình, sống không gia đình, chế ngự thân khẩu ý, thân không sát sanh hại vật, không trộm cắp, không dâm dật, miệng không nói lời độc ác, không nói sai sự thật, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời thiêu dệt, ý không tham, không sân, không si, biết trải lòng thương đến muôn loài, cứu giúp chúng sanh, luôn nói những lời mang lại sự đoàn kết, có tính chất xây dựng bảo vệ sự sống, bảo vệ muôn loài, đem lại lợi ích cho tự thân, cho tha nhân, cũng như vạn loại chúng sanh. Hoàn toàn siêu việt luân hồi, đạt tới niết bàn giải thoát, vì ấy tự tâm biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, đời này đời sau không còn thọ thân nữa. Đó là kết quả thiết thực của một vị sa môn. Đó là gì? Hưởng niết bàn. Cái tịnh lạc của mình xong rồi, bây giờ mình Đức Phật nói tới nha, ngoài cái chuyện mình lìa sát sanh, trộm cắp, dâm dật, nói dối vậy đó, mà mình sống mình còn làm lợi cho người, cho mình là một chuyện rồi, mà mình làm lợi cho người nữa, thì quý vị biết không, khi mình làm được hết tất cả những gì trong khả năng của mình á, đây là diễn đạt cái trạng thái lúc chết của mình nè. Sanh đã tận, việc làm đã xong. Và trong kinh nói một câu rất đơn giản thôi, như củi hết thì lửa tắt. Quý vị làm cái gì hơn khi củi nó không còn chất gỗ nữa thì tự động lửa nó tắt, không nghĩa là mình không cần phải làm gì nữa hết, củi hết thì lửa tắt. Mình sống cũng vậy, mình làm cái gì trong khả năng của mình, làm hết lòng của mình, không danh, không lợi, không cái gì, mình cứ làm theo cái khả năng của mình. Mà đến khi nào mà mình cần buông xả để mình đi, thì mình tâm niệm với mình là gì? Mình đi trong cái nhẹ nhàng. Sanh đã tận, tức là đời sống này đã tận rồi, những việc gì mình cần làm, đã làm. Và tâm mình không có nao núng, không có gì nữa hết. Cho giống như cái lời nguyện trong một cái bài tụng đó. Thân con không đau nhức, ý con không hôn mê, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác. Thành thử ra mình có trở lại đời này cũng không là một cái problem. Tại vì nếu chỉ cần mình trở lại đời này, mình tiếp tục mình làm đệ tử của Phật, sống cuộc đời tỉnh giác, thì mình cũng làm tiếp tục cái hạnh nguyện lợi sanh đó. Phong Hòa ví dụ vậy là đại chúng thấy nè. Khi mình còn khỏe đó, mình làm hết việc, cái lúc mình về già bắt đầu mình sanh bệnh, cái thì thường người già có một ước nguyện: chỉ cần tôi có sức khỏe thôi, tôi sẽ làm việc gì tôi cũng làm, tôi không từ nan. Không biết ở đây có ai hay nói câu vậy không? Chứ mà nghe những vị công quả sau này bắt đầu yếu rồi, muốn tiếp tục làm nữa. Và chỉ cần con có sức khỏe là con không có từ nan Phật sự. Thì cũng như vậy thôi. Nghĩa là mình, cái sức khỏe của mình, mình thường dùng cái từ là sức khỏe là vàng. Cho nên mình đừng có phí nó. Đừng, cái chữ phí đây là gì? Mình đừng có phí cái cuộc sống của mình. Mình cũng chẳng biết mình sống được bao lâu. Mà bây giờ nếu mình cảm thấy rằng á, mình tu hành cũng được 20 năm mà hình như mình chưa làm được điều gì hết, thì quả là một cái uổng. Nếu ý thức được, đừng để tháng ngày tiếp tục trôi oan uổng, mà hãy tận dụng nó những ngày tháng còn lại mình có. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, sống 100 năm không thấy đạo không bằng sống một ngày mà thấy chánh pháp. Mà người xưa còn có câu đó: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng mà nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Còn hơn là mình sống một ngày mình nghe toàn là chuyện thị phi nhân ngã. Mà thưa đại chúng là nghe đủ chưa? Quá dư rồi chứ không phải là đủ nữa. Thôi bây giờ cuộc sống của mình còn lại mấy ngày nữa đâu. Bớt đi những cái thị phi, thêm Phật Pháp. Tại vì chỉ có cái đó nó mới làm cho tâm hồn mình thảnh thơi nhẹ nhàng. Thấy không? Có một cái bài đó, cái gì hỏi về cuộc đời về bên kia thế giới có đem được cái gì đó. Cái bài đó Khúc Thủy Du hả? Phải không? Cái bài đó bắt đầu sao quên rồi. Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thật không rồi đó, Pháp Hòa có một cái thầy, không biết thầy nói Pháp Hòa thăm thầy là thầy nói gì đó. À, thầy nói: trời ơi, con làm được gì thầy ơi? Thân này thân cát bụi. Pháp Hòa mới trả lời một câu: ôi, cát bụi tuyệt vời. Nói có sách mách có chứng à. Thì thật sự ra đó, mình là gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà nếu mình biết tận dụng cát bụi này thì ôi, cát bụi tuyệt vời. Tuy nó là cát bụi, nhưng nếu mình biết dụng nó thì cát bụi này đâu có phí đâu. Cát bụi này tuyệt vời. Cũng giống như một cây trầm trong rừng, bản chất nó nằm vậy thôi. Nhưng người ta biết sử dụng trầm, cho nên người ta đã đốn cây trầm về, người ta biến thành bột trầm, nhang trầm, trầm khoanh, trầm thẻ, ôi bất cứ thứ trầm gì, miễn người ta xông được thơm là được. Rồi thì nó cũng thành ra tro, nhưng mà người ta vẫn gọi là tro trầm. Thành thử ra cái cuộc đời của mình là vẫn là ngồi đây có ai làm bằng vàng với bạc đâu. Ai cũng là cát bụi hết. Quý vị cũng được làm bằng cát bụi. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đều hình thành bằng cát bụi. Nhưng có những người sống một cuộc đời rồi cát bụi là cát bụi. Nhưng mà nếu cát bụi cũng lẽ là cát bụi, mà cát bụi này nó làm nên được việc, thì cát bụi này tuyệt vời. Cũng là bịch xi măng, nhưng mà bịch xi măng đó mà đem trải cán ở dưới cái miếng tấm đan để đi á, thì nó là tấm đan. Nhưng mà xi măng nó pha cát đổ vô khuôn ra ông Phật lại muốn chết luôn. Phật xi măng. là ăn phần xi măng, ăn cục ngọc có vinh danh cu dơ đâu có gì đâu. Nhưng mà đục đẽo lên rồi đặt cho cái tên là Phật Ngọc Hòa Bình, trời ơi chỗ nào muốn rước 15.000 đô trả tiền bảo hiểm, trả tiền shipping, rồi tổ chức long trọng cung nghinh là một cái Phật Ngọc. Như vậy thì thưa đại chúng, là cái chỗ người tu của chúng ta nó nhẹ nhàng, là không có gì đặc biệt hết. Cho nên người tu rất đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là không có gì để đặc biệt. Đó là đặc biệt của mình. Vì mình làm hết tận sức của mình mà không có một cái gì để mình dính. Củi hết thì lửa tắt. Giống như á, Đức Phật ví dụ trong kinh á, cái cây đèn nó tắt á, một á là do hết dầu. Hai á là do hết dầu nhưng mà dầu nó còn hút ở trong cái tim thì nó sẽ cháy theo cái khả năng cái tim đó. Đến khi nào nó rút hết dầu thì nó cũng sẽ tắt. Hai là phải không? Do hết dầu, do tim cạn. Thứ ba là gì? Do thổi. Bốn là gì? Do người làm. Con người mình cũng vậy. Nếu mình sống mà tới tận cùng rồi mình bệnh, mình chết là giống như hết dầu, hết tim. Còn không thì đụng xe. Đó là gì? Đụng xe là do người ta gió thổi. Còn không là người ta đợi thổi nó tắt. Đó là người ta hãm hại mình. Cách nào cũng đi hết. Có cách nào để mình đi. Chứ hỏi một câu hỏi cho mình, sống để làm gì? Trả lời gọn, sống để rồi chết. Chứ sống biết làm gì giờ? Sống để rồi chết. Nhưng mà giữa cái sống và cái chết đó, nó cũng trong tơ tóc. Nhưng mà nếu mà cái tơ tóc đó mà chúng ta làm được cái gì, sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Có một cái cô đó đi qua dự khóa tu ở Texas, đang ngồi ăn là trúng gió chết. Khi mà người ta lục cái bóp của cô ra, trong bóp cô không có cái gì hết, chỉ có một câu trong cái giỏ của cô thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thật ra là mình, mỗi người mình phải kiếm câu gì đó để giúp cho mình có được niết bàn. Niết bàn là gì? Trạng thái tĩnh lặng của tâm thôi, chứ có gì đâu. Không cần đợi chết mới đi niết bàn, mà ngay trong cuộc sống này. Thí dụ ha, mình đặt câu nè: ôi sống này chết mai, ăn thua chi cho mệt. Thí dụ mình đặt câu đó cho mình đi. Rồi người nào mà người ta tới, người ta làm mình đủ khổ sở hết, thì mình đem câu thần chú đó ra: ôi sống này chết mai, ăn thua chi cho mệt. Thì cái câu đó tương bằng với câu yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha vậy đó. Vì cái câu đó là gì? Quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh không? Đây là câu thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ, tức là có khả năng trừ diệt tất cả mọi khổ ách, chân thật không có hư dối. Chân thật không hư dối. Và câu đó là gì? Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Và dịch nghĩa là cố gắng, cố gắng. Ba la, yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la, yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng, yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề, giác ngộ rồi. Trời ơi, mới đầu nín dữ lắm đó, dằn dữ lắm á, nhưng mà riết là thôi quen à. Giờ nói gì tôi cũng ta bà ha hết. Lúc đó là sao? Thì đó, mình có niết bàn rồi. Thì thật sự ra như vậy, cái câu đó nó mà dịch nghĩa ra thì không thấy có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt, nhưng mà thật sự nó là một câu thần chú rất là năng lực, rất là power. Cho nên mới nói câu thần, mình nghe nói câu thần chú này ghê gớm lắm nha. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, nó là cái chú vô thượng, nó vô đẳng đẳng chú, không có chú nào hơn chú này. Tới hồi hỏi câu gì vậy? Câu gì mà dữ vậy? Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng hơn nữa, tới bờ rồi, vui quá ta bà. Thì bây giờ mình cũng có thể làm một câu thần chú gì cho bản thân mình. Pháp Hòa hay dụng câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Pháp Hòa hay ghi trong sổ qua vậy: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Trí tuệ làm sự nghiệp là gì? Không dừng sự học hỏi. Chỗ nào có học mình cứ học. Trời, có nhiều khi quý vị chỉ cần học một cái nghệ thuật nhỏ thôi mà tự nhiên mình thấy vui vô cùng, là tại vì có những cái mà mình cứ dấp hoài, mình không biết tại sao. Hôm nay Mình biết nguyên do, vui vô cùng tận. Không dừng sau học hỏi, nó lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Lẽ sống của mình là gì? Là tình thương. Vì cuộc sống này sẽ rất khô nếu không có tình thương. Mà tình thương là gì? Đâu cần ghê gớm dữ vậy. Chỉ cần gặp nhau, chú khỏe không? Anh khỏe không? Có mất mát đồng xu nào đâu mà không nói. Phải không? Mà mình biết người ta giận mình 9 xe 10 vàng. Tiếng Việt mình diễn tả nhiều cái hay lắm. Giận mà giận tới 9 xe 10 vàng lận. Nhưng mà chỉ cần gặp nhau, dạ bác khỏe không bác, anh khỏe không anh, riết rồi người ta cũng sẽ hết. Phải không? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Không? Nếu mà đây con tôi, vợ tôi, đây tài sản tôi, nhà tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Đây con tôi, vợ tôi bị nó đánh, nó chửi đó. Đây mình cứ nghĩ đây con tôi, vợ tôi, đây tiền tôi, nhà tôi, ai không có hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu mình nuôi cái đó thì hận thù sẽ không nguôi. Cho nên cái quả của một vị sa môn thứ ba là gì? Đó là mình nghĩ rằng cuộc đời này mình có mặt được, mình làm được gì, đó là hạnh phúc của mình. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, chứ không có mệt. Mình làm được gì cho ai, đó là cái phước của mình. Nhiều khi mình muốn làm mà không được. Thí dụ như bệnh, muốn nấu cho chồng nồi cơm nấu không nổi nữa. Mà lúc mà mình còn nấu được, bực bội. Ăn gì mà ăn hoài. Mà ta thôi mà nấu được, ta sao không nấu. Cho nên một cái người mà cái quý vị thấy cái người xuất gia, cái người tu của mình, cái đặc biệt của họ là không có gì để đặc biệt, vì luôn luôn mình thấy mình rất là bình thường. Mà thường quý vị quán đi, mình thấy mình bình thường là mình sống rất bình thường. Còn mình thấy mình cao thượng thì mình sẽ bất thường. Tại vì chỗ nào mà tôi vậy mà ngồi đó hả? Tôi vậy mà ăn cái chén này hả? Tôi vậy mà làm việc này hả? Rồi là mình đi đâu người ta cũng nhìn mình bất thường. Mình cứ bình thường, ăn chén giấy cũng được, ngồi dưới đất cũng được, là sao cũng được hết, vì người ta cho mình ăn là được rồi. Thấy như vậy cái tự nhiên con người mình nó bình thường. Mà chính cái bình thường đó mình có được cái niềm vui tự tại. Tự tại là không có ràng buộc gì hết. Đó là niềm vui giải thoát. Đó là niết bàn. Đó là cái quả của một vị sa môn. Cái cuối cùng được thần thông giải thoát. Với tâm định tĩnh thuần thục, dễ sử dụng vững chắc, khi đã chứng đắc được cảnh giới của thiền, vị tỳ kheo hóa hiện hình qua vách núi, lặn sâu dưới đất liền, đi trên mặt nước, bay trên hư không. Thiên nhĩ thông có thể nghe được tiếng của chư thiên người gần xa, tha tâm thông biết được tâm trạng của người khác, túc mạng thông biết được nhiều đời kiếp trước, thiên nhãn thông thấy sự sống chết của chúng sanh và hành nghiệp của chúng sanh, lậu tận trí là biết được sự thật quả báo khổ tập diệt đạo. Ở đây mà nói tới cái thần thông. Thần là gì? Thần là sức mạnh. Thông là suốt. Khi mà chú có, quý vị có sức mạnh rồi là nó thông hết à. Cho nên mình có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, lậu tận á. Cái đó không có khó. Mình sống mà mình lấy cái tâm mình thông cảm cho mọi người, đó là tha tâm thông. Tha tâm là mình thông cảm được cái hoàn cảnh của mọi người. Biết được người này á, hồi trước ở Việt Nam á, bị người ta bạc đãi lắm, cho nên bây giờ hay bị cái tâm lý sợ hãi. Hiểu như vậy đó, cho nên thương không có trách. Cái đó là gì? Túc mạng, biết được quá khứ của người ta. Đâu cần đời trước. Biết được cái quá khứ họ, biết được cái hoàn cảnh của họ. Cho nên á, mình biết mình đang không có vui với người đó, nhưng mình vẫn ngồi gần người đó được một cách dễ dàng, là thần túc, không có ngăn ngại. Cho nên trong kinh hay nói thần xe, thần cổ, thần nhà, thần cửa gì đó. Đang trời đang ngoài đường đang tuyết, ở trong này mình ngồi trong này có sưởi, có mái che. Cái nhà này là thần không? Nhà này là thần, thần nhà cửa. Đó. Mình ăn cơm. Cho nên quý vị đọc kinh Địa Tạng nhớ không? Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống. Có nhiều người ăn mà không thông. ăn mà chê mà khen mà đủ hết. Còn ăn thoải mái là ăn theo thần, vậy thôi. Cho nên cái người, cái kết quả của một người tu là gì? Có được sự thần thông tự tại, tức là qua lại nhìn thấy biết hết, đó là thần thông của mình. Thôi thì thời gian không có nhiều, Pháp Hòa tóm lược cái bản kinh Sa Môn Quả. Vì tuần trước mình nói về định nghĩa chữ Sa Môn và những hạng Sa Môn, bây giờ mình nói thêm một phần nữa là cái hạnh tu của Sa Môn và cái quả của một vị Sa Môn. Như là vua A Xà Thế đặt một câu hỏi, cái quả của vị Sa Môn như thế nào, thì Đức Phật thay vì trả lời liền, Đức Phật ví dụ khác. Nếu một người đó là họ từ quan chức cho đến nô bộc nô tỳ, họ tu hành đàng hoàng, thì đại dương có ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Trước hết là được sự cung kính, vật chất không có phải lo. Chỉ cần chúng ta có sự tu chân thật thì không ngại gì những cái việc, tại tự cái đó nó đến, cái quả nó đến một cách tự nhiên vậy thôi. Thì đó là cái bài kinh mà Hòa muốn chia sẻ. Ở đây mình tóm lược là nếu chúng ta muốn được cái quả gì, chúng ta cứ sống đi, cứ sống đúng cái hạnh kiểm của một cái người đệ tử, một cái người sống ở trong đời, thì tự nhiên người ta sẽ tốt. Cái quả nó tự đến với mình thôi, không có cần cầu gì hết mà nó tự đến. Và làm hết tất cả việc, đừng dính mắc gì hết, xong việc là mình cứ đi. Rồi giống mình, tâm mình nhẹ nhàng như củi hết lửa tắt. Đó là cái sự tĩnh lặng, sự tịch diệt của một cái người ra đi trong thư thản. Thì mình đặt một câu hỏi cho mình, làm sao mình chết tốt, sống tốt. Sống nó kêu là gì? Thiện sanh thì thiện chung. Một trong năm phước nha, thưa đại chúng, là hôm trước mình có học đó, ngũ phước á. Mà cái phước thứ năm của một đời người là gì? Ngoài phú quý, trường thọ, an khang gì đó, cái phước cuối cùng trong năm phước đó là thiện chung, tức là chết tốt. Vì đâu mình có chết tốt? Vì mình có thiện sanh là mình sống tốt. Cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.